Linh vực, chương 1036, Đông Di chi biến, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, truyện thông đạo vực sâu ở đáy biển, hy vọng mọi người giữ bí mật tuyệt đối không nên hướng nhiều người hơn lộ ra. Tần Liệt dặn dò, ba người lần lượt gật đầu. Đoạn Thúc, Đường lão, tình huống người Đông Di bên kia như thế nào? Tần Liệt lại hỏi, các thế lực đã sắp tới lãnh thổ người Đông Di. Đường bắt đầu trả lời, người Đông Di không dễ đối phó. Đoạn Thiên Kiếp nhíu nhíu mày, nói, người Đông Di nơi đó, không gian dao động rất quái lạ, hơn nữa quanh năm lượn lờ các loại sương mù. Trước kia Hắc Vô Giáo và Huyễn Ma Tông liên thủ, một khi giết vào địa giới người Đông Di, sẽ bị lạc phương hướng, sẽ hãm sâu trong nhiều tầng thiên nhiên cấm chế còn có thể tàn sát lẫn nhau. Hắn nhìn về phía Tần Liệt nói, thật ra ta cũng không đề nghị giết vào ổ người Đông Di. Nhiều năm qua như vậy, cường giả thế lực cấp bạch ngân của bạo loạn chi địa ở ổ người Đông Di quả thực chưa từng chiếm được tiện nghi. Đường bắt đầu cũng gật gật đầu, nói, ta trước kia tu luyện ở Đông Phương Hỏa Ngục thường xuyên tìm người Đông Di gây sự, chẳng qua cũng chỉ là ở ven Đông Phương Hỏa Ngục, ngay cả ta tiến vào những hải đảo người Đông Di sống, cũng rất dễ dàng bị lạc, có đôi khi còn có thể thất thủ tâm trí. Tóm lại, ở nơi người Đông Di sống, quanh năm bao trùm các loại sương mù rất kỳ quái, hình như có rất nhiều chỗ quỷ dị. Lúc hắn nói chuyện với Đoạn Thiên Kiếp liên tiếp liếc về phía Tắc Nạp giống như đang quan sát vẻ mặt Tắc Nạp. Tần Liệt thầm cảm thấy kỳ quái. Chờ bọn họ nói xong, Tắc Nạp hừ một tiếng, nói. Ta không tiện ra tay. Tần Liệt kinh ngạc, Đường bắt đầu cười hắc hắc nói. Người vô duyên vô cớ oan uổng Tần Tiểu Tử, lại thông qua Tần Tiểu Tử biết chuyện bí ẩn như thế, điều này làm ngươi lần sau rời xa bạo loạn chi địa liền có thể thành công đột phá hư không cảnh, tính hẳn lên. Ngươi nợ Tần Tiểu Tử nhân tình. Ngừng một chút, hắn lại nói, người Đông Di câu kết quỷ tộc ý đồ ở bạo loạn chi địa nhấc lên gió tanh mưa máu, bọn chúng chết không đáng tiếc. Sau lưng người Đông Di có thể còn có thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới. Đoạn Thiên Kiếp cũng nói, Tần Liệt càng thêm kinh dị, thông qua Đường bắt đầu và Đoạn Thiên Kiếp đối thoại, hắn biết hai người muốn Tắc Nạp ra tay. Chỉ là, hai người rốt cuộc đã nhìn chúng cái gì trên người Tắc Nạp? Đều là bất diệt cảnh hậu kỳ, Tắc Nạp vừa mới phá cảnh thất bại, hẳn là bị thương nặng, hắn có thể mang đến cho mọi người trợ giúp gì? Tần Liệt rất khó hiểu. Tần Tiểu Tử, linh quyết bí thuật Tắc Nạp tu luyện có liên quan với sương mù, người xem Thanh Yểm Đảo luôn trải rộng sương mù nồng đậm. Đường bắt đầu nhìn ra hắn nghi hoặc, cười hì hì giải thích. Trước kia Tắc Nạp từng biến mất một đoạn thời gian, không ai biết hắn đi nơi nào, nhưng ta lại biết hắn tu luyện ngay tại sâu trong sương mù người Đông Di cũng coi là cấm địa. Sương mù bao trùm các hải đảo của người Đông Di, Đoạn Thiên Kiếp chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy phiền toái, chẳng qua Tắc Nạp khẳng định không thành vấn đề. Hắn nếu theo chúng ta hướng tới, hoàn cảnh thiên nhiên người Đông Di dựa vào chống đỡ cường giả bạo loạn chi địa liền có thể không phát huy được tác dụng. Bởi vì, lực lượng của Tắc Nạp tựa như bắt nguồn từ nơi đó. Đường bắt đầu nói, vẻ mặt Tần Liệt phấn chấn, ta sẽ không đi bên đó nữa. Góc truyện audio.com Tắc Nạp nhìn về phía ba người, sắc mặt âm trầm, nói. Hơn nữa ta đề nghị các ngươi tốt nhất không nên đem người Đông Di bức nóng này. Ở sâu trong cấm địa của người Đông Di, trong sương mù nồng đậm có thứ rất khủng bố. Lời vừa nói ra, sắc mặt Đường bắt đầu và Đoạn Thiên Kiếp trầm trọng hẳn lên. Cái gì vậy? Đường bắt đầu nhíu mày nói. Tần Liệt cũng hơi biến sắc. Chuyện thế nào? Tắc Nạp là đứng đầu bảy đại cường giả lánh đời tu vi bất diệt cảnh hậu kỳ. Hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm, chỉ từng thua Nam Chính Thiên một lần. Sau đó, hắn tuy bị thương nặng rời khỏi Tịch Diệt Tông, Nam Chính Thiên cũng tuyên bố bế quan chữa thương. Bởi vậy có thể thấy được Nam Chính Thiên thắng hắn cũng trả giá thê thảm đau đớn. Nhân vật như thế, ở lúc nói tới cấm địa sâu trong sương mù của người Đông Di, trong mắt cũng toát ra ý sợ hãi rõ ràng, làm Tần Liệt ba người không thể không nghiêm túc đối đãi việc này. Ta không tiện nhiều lời, Tắc Nạp lắc lắc đầu, lạnh lùng nói. Ta chỉ khuyên các ngươi không nên lao vào sâu trong cấm địa của người Đông Di. Sắc mặt Đoạn Thiên Kiếp đột nhiên biến đổi, nói. Không biết còn có thể tới kịp hay không? Cái gì? Tần Liệt kêu sợ hãi. Lúc chúng ta tới đây, thủ lãnh các đại thế lực cấp Bạch Ngân đã hạ mệnh lệnh, muốn võ giả các phe xông vào hải đảo người Đông Di sống. Đường bắt đầu bực bội giật tóc nói. Lúc này, bọn họ rất có thể đã động thủ rồi. Dù sao người Đông Di lần này thương vong thảm trọng, chúng ta bên này lại là tụ tập cường giả các thế lực, cho dù là không có ta với lão Đoạn, bọn họ ở lúc đối phó người Đông Di cũng có ưu thế áp đảo. Cho nên ta nghĩ bọn họ sẽ không chờ chúng ta trở về. Bọn họ có thể thực động thủ rồi. Đoạn Thiên Kiếp nhíu chặt lông mày. Tiền bối, sâu trong cấm địa của người Đông Di, rốt cuộc có gì kỳ diệu? Tần Liệt vội hỏi, một lời khó nói hết, các ngươi tốt nhất khuyên những người đó dừng lại, không nên tiếp tục mạo muội xâm nhập. Tắc Nạp nói, Tần Liệt hít sâu một hơi, sau đó lấy ra một khối đá tin tức đem một đạo ý niệm truyền vào trong đó. Phương Đông, hải vực vô tận, trong sương mù xám xịt các hải đảo như ngàn vạn tinh tú điểm xuyết ở trên biển sâu. Trong sương mù nồng đậm, rất nhiều linh khí bay cỡ lớn của thế lực cấp Bạch Ngân, từng chiếc chiến hạm thật lớn, hoạt động ngay tại quanh hải đảo người Đông Di hoạt động. Kỳ quái, không lâu trước đây còn cảm giác được rất nhiều người Đông Di lui tới, vì sao vừa tiến vào sâu trong sương mù, liền không cảm giác được khí tức người Đông Di nữa. Vạn Thú Sơn Kỳ Dương âm thầm cảm thấy nghi hoặc nói. Vừa đến, những người Đông Di đó giống như quỷ mị, đột nhiên biến mất sạch sẽ. Quả thực rất cổ quái, người Đông Di ở trong sương mù, giống như có thể ẩn nấp đi. Phùng Nghị cũng kinh ngạc nói. Bên kia trên một chiếc Liêu Kim Hỏa Phượng, Tống Đình Ngọc và Đạm Mạc còn có đám người Lý Mục cũng nhìn xung quanh. Trong sương biển nồng đậm, tầm mắt bọn họ chịu cản trở, ngay cả phạm vi linh hồn ý thức bao trùm cũng yếu bớt trên diện rộng. Bọn họ cũng đột nhiên mất đi tập trung đối với người Đông Di. Lúc này, trên cổ tay trắng nõn của Tống Đình Ngọc một cái vòng bạc chợt truyền đến linh hồn dao động. Nàng lấy tâm thần cảm giác một chút, trên khuôn mặt diễm lệ phút chốc hiện lên nét kinh sợ, vội nói. Truyền lệnh các phe, bảo mọi người lập tức, gocchuyenaudio.com, dừng lại, không nên hướng bộ tộc người Đông Di xâm nhập nữa. Chuyện gì vậy? Lý Mục ngạc nhiên, đám người Huyễn Ma Tông Vũ Lăng Vi còn có Huyết Sát Tông Mạt Linh Dạ, Mạc Tuấn cũng đều tò mò nhìn về phía nàng. Cách chương.